Kính bạch thầy, con thường nghe nói ma ba tuần là gì, xin thầy giải thích cho con rõ. Ma ba tuần nghĩa là nó cao hơn 2 tuần và nó dưới 4 tuần. Ma ba tuần là tiếng Phạn, được dịch nghĩa là ma vương hay là thủ lãnh. Tức là trong kinh Phật hay dùng cái chữ ma ba tuần để nói lên một loài ma mà nó có năng lực lớn lắm. Ví dụ như là khi mà Đức Phật tu, họ cũng muốn làm cho Đức Phật thối lui, nhưng mà họ không làm được thì họ phát nguyện. Họ nói ta không phá được đệ tử của Thích Ca Gotama thì ta sẽ phá những người đệ tử của ông. Vậy thì bây giờ chúng ta là những người cộng nghiệp với Phật, vì làm đệ tử Phật muốn tu tập thì ma nó phá. Vậy thì chúng ta đừng nói ôi thôi vậy thôi để tôi withdraw, tôi từ chức, tôi không dám nhận làm đệ tử nữa, tôi khỏi bị phá. Cái đó chỉ là một câu nói thôi. Cái ý nó muốn nói rằng nó phá không được một chuyện này, nó sẽ kiếm chuyện khác nó phá. Bây giờ quý vị chỉ cần nhìn trong cuộc đời này, có phải chúng ta thường bị những cái trường hợp vậy? Mình không khổ nạn này thì khổ nạn khác, mà khổ nạn nào nó làm chướng ngại mình thì cái khổ nạn nó thành ma ba tuần, chứ không phải con ma nào bên ngoài nó 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần gì để mà nó hại mình. Như nếu có năng lực, nếu cái chướng ngại đó đầy đủ năng lực, nó trở ngại mình thì đều là ma ba tuần đó. Pháp vào ví dụ, hôm nay mình nghe đại chúng đông, rồi quý thầy tới, quý sư cô đến cho mình làm món ăn, mình cúng dường riêng cho quý thầy. Mình dặn cái cô trong bếp rồi nha, cô ừ, cô thử với mình, cuối cùng cô không được. Mình ngồi dưới ăn mà mình cứ ngó hoài, sao không thấy món của mình. Buồn quá mình đi về. Là ma ba tuần nó lo mình rồi đó. Ma ba tuần là gì? Nó có khả năng mạnh đến mức độ nó lôi mình, bà đại chúng, quý thầy, bà giảng không đủ lôi mình. Hay là mấy chục năm tu hành của mình nó không đủ lôi mình chỉ vì một cơn giận. Thì mình biết là mình bị ma ba tuần rồi đó. Nó kéo mình lầu 3 rồi đó. Hồi nãy mình ở main floor. Quý vị hiểu chỗ đó ha. Thành thử ma ba tuần không phải là cái chữ ba tuần, nó không có theo tiếng Việt của mình, mà đó là một cái chữ phiên âm. Ví dụ như mình nói là ví dụ như mình niệm một câu danh hiệu Phật Bồ Tát, thì không, mình không thể dịch nghĩa là Đức Quan Âm Bồ Tát hay là Đức Quán Thế Âm Tát Nước Nguyên Bồ, kêu là Bồ Tát. Và có nhiều người ta dịch là Vu Lan Bồn, nghĩa là ngày lễ đó mọi người phải sắm thức ăn để vô bồn đem đi cúng. Không đúng. Chữ bồn nó không có nghĩa gì trong chữ bồn. Cái bồn, cái chậu trong tiếng Việt nó không liên hệ gì tới chữ Vu Lan Bồn cả. Mà chữ Vu Lan Bồn là được phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana. Thì chúng ta viên phiên âm lại là Vu Lan Bồn, vì cái chữ tiếng Phạn là Ulambana. Và nếu chúng ta muốn dịch nghĩa cái chữ Vu Lan Bồn thì chúng ta phải dịch là giải đạt, cứu cái khổ treo ngược. Cứu cái khổ bị treo ngược gọi là Vu Lan Bồn, chứ không thể dịch là ngày lễ ấy để thức ăn vô trong bồn đem đi cúng. Hay là chúng ta nghe người ta nói là New York, mà người Trung Hoa âm chữ New York là nữ ước. Thì vậy thì nữ ước là gì? Không nghĩa gì cả, nó chỉ là một tiếng phiên âm để dễ dàng gọi, thay vì cái phát âm New York khó quá, người ta phiên âm nữ ước. Hay là chúng ta phiên âm Gia Nã Đại, Canada. Rõ Gia là gì, Nã là gì, Đại là chi. Thì nếu mình dịch từng chữ, da là bì, nã là bắn, thấy da nó bắn đại đi, kêu da đó là chết. Dịch như vậy là chết rồi đó. Da nã đại là một tiếng phiên âm từ Canada để cho mình dễ gọi, dễ nói, chớ không nghĩa gì hết. Thì ở đây cũng như thế. Ma là một chữ cắt bởi nguyên chữ là Mara. Cho nên chữ Mara chỉ là nghĩa là chướng ngại, ngăn chặn, đoạt lấy. Thì Ba Tuần nghĩa là cái người thủ lãnh, mạnh bạo, có sức lực. Chỉ chướng ngại này chút chút đứng dậy rồi, người ta kéo lại, mình ngồi xuống nghe pháp tiếp thì ta nói đó, người này bị ma nhưng mà chỉ là ma thôi. Ma ra, nhờ nó phát hiện ra cho nên nó ma. Nhưng mà nếu mình ai cản cũng không được, bài pháp cũng không đủ mạnh, bao nhiêu năm tu hành cũng không đủ mạnh, lôi mình đi về và từ đó từ chối hết tất cả là ma Ba Tuần đó là. Vậy quý vị hiểu được chỗ này chưa? Thưa thầy, cha mẹ con đã qua đời, thầy cho con được hỏi, còn có thể báo hiếu cho cha mẹ được không và bằng cách nào? Khi mà người thân qua đời, chúng ta có thể báo hiếu giúp đỡ người đó ngay khi còn sống, sau khi qua đời. Báo hiếu bằng cách nào? Nếu người đó đã qua đời, chúng ta vẫn có thể làm việc phước thiện để hồi hướng. Vì sao? Vì nếu người đó do nghiệp lực mà còn khổ đau thì nhờ công đức này được giải. Ngược lại, nếu người đó nhờ công cái lúc mà họ mất là họ đã được tái sinh khỏi lành, công đức lành này mình làm thì vẫn tiếp tục chuyển cho họ, họ có dư họ xài tốt chứ chẳng sao. Ví dụ như bây giờ ví dụ thôi, bây giờ cái vị đó người ta cất nhà mình giúp đỡ, tiền bạc bây giờ họ ổn định hết rồi, nhưng mà vì cái tình thương mỗi tháng mình vẫn gửi tiền vô đó, thì người này ổn định chứ có sao, đã ổn định rồi thì càng thêm ổn định hơn. Nhưng mà cái vấn đề đây là chúng ta hồi hướng là một việc rồi. Cái vấn đề thứ hai là người thân của chúng ta có đủ phước để mà nhận cái đó không, lại là một việc nữa, chứ không phải ai hồi là họ nhận đâu. Ví dụ như mình làm giấy bảo lãnh người thân, bên này tiền bạc mình có trong nhà băng, công ăn việc làm mình có đủ, nhưng khi đi khám sức khỏe họ chỉ thiếu một cái là sức khỏe không có, thì mọi thứ khác cũng không đủ tiêu chuẩn để họ đi. Cũng như thế, người thân mất phải đủ phước báo, mình hồi hướng họ nhận được. Như là hôm nay Pháp Hòa khỏe, quý vị cho Pháp Hòa ăn món gì Pháp Hòa cũng ăn được. Nếu bằng hôm nay Pháp Hòa không khỏe, quý vị có cho ăn thì chắc có đi nữa thì cũng chút chút thôi, tại sức khỏe không có. Cho nên mỗi người chúng ta trong đời sống hàng ngày phải cố gắng tu tập để chúng ta có được một chút thiện lành ở nơi thân tâm mình, nơi bản thân mình, để khi mình ra đi hay là trên cuộc sống này có ai cho mình chút phước báo nào, mình đủ khả năng để mình nhận. Một đứa con nó không đủ tuệ giác, nó xài tiền, mình đưa nó nhiều nó sẽ hết nhiều, vì cái phước nó không có biết được suy nghĩ, tiền là khó. Còn đứa con biết suy nghĩ thì mình cho nó 10 đồng nó ứng dụng 10 đồng rất đúng, tại vì nó có cái phước biết suy nghĩ. Đó là đơn giản. Phật Di Lặc là tương lai. Đó là con nghe trong một bài pháp như thế mà con không hiểu. Thưa đại chúng, là chúng ta gọi có một vị Bồ Tát tên là Di Lặc. Thì theo như Đức Phật Thích Ca Thọ Ký thì trong tương lai, đến cái đời mà chúng sanh không còn biết Phật là gì, thì chừng đó có một vị Phật nữa sẽ ra đời để làm cái công việc tiếp tục giáo hóa chúng sanh cho họ biết Phật Pháp. Hiện tại bây giờ vị đó đang ở cõi trời đâu xuất. Nói theo danh từ dễ hiểu là ở trại chuyển tiếp, chuẩn bị định cư. Chúng ta gọi Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước chứ không gọi đúng. Đúng thì chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc, bởi vì Ngài đã có sanh ra đời này, Ngài có tu hành thành Phật đâu mà chúng ta gọi là Phật Di Lặc. Nhưng mà bởi vì chúng ta biết sự thành tựu của Ngài là một vị Phật trong tương lai, cho nên bây giờ chúng ta gọi trước Ngài là Phật Di Lặc. Còn nếu gọi cho đúng là Bồ Tát Di Lặc. Cho nên trong kinh đó, không bao giờ quý vị nghe Đức Phật gọi này Phật Di Lặc, mà Đức Phật luôn luôn gọi này Bồ Tát Di Lặc. Trong pháp hội có Bồ Tát Di Lặc, có khi người ta dịch luôn chữ Di Lặc là Bồ Tát Từ Thị, bởi vì chữ Di Lặc dịch nghĩa là Từ Thị. Thì có khi người ta gọi Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Từ Thị chứ không gọi là Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là chúng sanh trong đời này chúng ta gọi, và chúng ta gọi trước, ahead of time, chứ không có phải đúng cái nguyên tắc gọi. Nhưng mà có sai không? Không sai. Bởi vì chúng vị này là một Phật tương lai. Cũng giống như bây giờ mình chắp tay sáng nhau vậy đó, sang bước xin tặng người một vị Phật tương lai. Hay là Ngài Thường Bất Khinh đi đến đâu gặp người ta cũng chắp tay chào, tôi không dám khinh Ngài vì Ngài là Phật sẽ thật. Thế thì chúng ta lại Đức Phật Di Lặc, gọi Ngài là Phật cũng không sai. Và chúng ta gọi trước, chúng ta gọi mà chúng ta biết tại sao và nguyên do nào, cho nên không có gì lầm lẫn mà sai cả. Được chưa? Kính bạch thầy, xin cho con biết, con muốn xuất gia nhưng con còn gia đình con cái. Bây giờ con tu tại gia, con không biết tu sao cho đúng, xin thầy hướng dẫn cho con. Nếu còn ở tại gia mà đang làm những việc của người tại gia là tu đúng. Còn nếu ở tại gia mà làm toàn chuyện trật lất của người xuất gia là tu trật. Rồi mai mốt được cơ hội xuất gia mà ở trong chùa xuất gia mà toàn làm chuyện người đời thì đó là tu sai. Mình còn là người tại gia thì mình cứ làm đúng bổn phận của người tại gia là chăm sóc gia đình, lo cho con cái. Nhưng tâm nguyện xuất gia không mất, mình chưa được làm cái người đầu tròn áo vuông thì mình tâm nguyện đó nhưng hành xử vẫn là bổn phận của người tại gia. Đến khi đầy đủ duyên lành, mình là một người xuất gia thì chúng ta ứng xử đúng cái bổn phận người xuất gia. Bổn phận của chúng ta ai cũng có. Bổn phận người xuất gia là trên học Phật Pháp, dưới độ muôn người. Còn bổn phận người tại gia là lo cho gia đình hoàn tất mà không quên sự tu tập chuyển hóa phiền não trong đời sống hàng ngày. Bổn phận người xuất gia là phải hoàn truyền chánh pháp. Bổn phận người tại gia là phải hộ trì chánh pháp. Cho nên mình ở tại gia mà không mất bổn phận đối với Tam Bảo, mình là người xuất gia mà không mất bổn phận của đời và của đạo, độ cho người và cũng độ cho người thân. Và xuất gia là có bốn cách. Có khi thân mình ở tại gia mà tâm mình đã xuất gia. Có khi thân mình đã xuất gia mà tâm chưa hề xuất gia. Có khi thân tâm đều xuất gia, và cũng có khi thân tâm đều không xuất gia. Vì vậy cho nên nếu mà vị này, Phật tử này còn ở tại gia thì cứ làm đúng bổn phận. Mình làm đúng bổn phận để mai mốt mình đi xuất gia mình không có ân hận, mình không có biết, không có hối hận là hồi mình ở tại gia mình thiếu thốn. Và mai mốt mình có đi xuất gia, con cái không trách mình, mẹ mình lo cho mình đến nơi đến chốn. Bây giờ mẹ cần phải có thời gian tịnh dưỡng, sống cho mẹ mình vui vẻ để mình mẹ tu. Còn bây giờ mình xách vở vô chùa mình tu, mình nấu cơm cho đại chúng ăn mà cơm con nhà mình không nấu. Rồi mỗi lần múc cơm cho con thiên hạ, thiên hạ ăn cái trong lòng buồn, nói trời ơi tôi múc cơm cho con người ta mà con tôi bỏ. Thành ra nó cũng đúng. Cho nên khi mình đã quyết định cái gì rồi thì mình phải sống đúng như thế. Mà hồi sáng qua nói đó, một khi mình hướng tâm thì mình phải chú tâm, còn chưa thì phải làm cái việc đó. Tu không có muộn, đừng có đợi là 70-80. Nếu nói muộn là chỉ muộn cái tuổi tác thôi, chứ còn tâm tu không có muộn. Tạc nhược dạ xoa tâm, hôm qua là tâm của dạ xoa, kim thiêu Bồ Tát diện, sáng nay là mặt của Bồ Tát. Dạ xoa giữ Bồ Tát, dạ xoa và một vị Bồ Tát cách nhau một sợi tóc. Trên cái vấn đề không phải là chúng ta được đi xuất gia, nhưng mà giờ mình có tâm ý đó thì cứ nuôi đó.